Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm 2023. Tổng cộng là hơn 35 bạn đọc. Bài thư ngõ tuần này. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Đại Đồng. Đại Đồng cứu thế, tự phân bàn, trí tuệ khai minh, thông. Trí tuệ khai thông, pháp pháp an, thông cảm đường tu. Tự dứt khoát, chân tâm hành triển, nhận pháp an, Lương Sĩ Hằng. Rồi, Đại Đồng bài này chúng ta có học hồi cuối năm rồi. Không biết các bạn còn nhớ gì không? Bên trong nó khác mà cái tựa thì cũng là Đại Đồng. Giờ theo các bạn Đại Đồng là gì?
Trời có dùng đóng góp mà.
Cái nghĩa của chữ Đại Đồng là sao?
Nghĩa của chữ đại đồng, đại là rộng lớn, đồng là mọi người phải đồng tu về phần hồn mà để mở cái thức hòa đồng.
Còn gì khác không?
Đại đồng thì thầy giảng cũng cũng nhiều. Đại đồng thì nó có cái thế giới đại đồng, rồi có đại đồng nhân loại phát triển tâm linh, rồi cái đại đồng nữa là đại đồng tam giới.
Rồi, bây giờ cái ý nghĩa của chữ đại đồng. Cái nghĩa của chữ đại đồng ở ngoài ngoài đời họ cắt nghĩa làm sao? Cái từ này cũng không phải là cái từ đặc biệt của vô vi, có thể vô vi nói khác, nhưng mà ở ngoài nó cũng có cái chữ này, đại đồng này nó cũng có. Đại đồng thì ở ngoài đời nó định nghĩa là một xã hội tốt đẹp trong tương lai, là người 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 thương yêu, giúp đỡ nhau, nhà nhà an cư lạc nghiệp và tình và thịnh vượng, xã hội tự do và luôn ý thức tự giác vì chung, không cách biệt và xung đột, con người hạnh phúc và đạo đức, hay là nó không còn phân biệt giai cấp, dân tộc, quốc gia, mọi người đều sống bình đẳng, tự do, hạnh phúc như nhau. Đó, thì cái ý nó cũng chung là vậy đó. Là một cái thế giới đại đồng á, thì tất cả mọi người á, đều bình đẳng, giống như nhau, không có phân biệt, không có xa cách, mà chỉ giúp đỡ thương yêu nhau để xây dựng và tiến hóa thôi. Là con người nó phải ý thức được cái gì nó mới đi tới cái thế giới đại đồng. Chứ cái bây giờ ở thế gian này á, thì người ta nhiều cái trình độ khác nhau, cho nên trình độ mà không hiểu về đạo thì rất là nhiều, thành ra cái sự lý luận mê chấp nó rất là nhiều, nó đưa tới cái sự mà xung đột, nó đi tới cái sự tranh chấp, thành ra con người nó đi tới cái chiến tranh, thành ra con người nó tranh giành với nhau, nó không có hiểu được cái gốc gác của nó, cho nên nó tranh giành với nhau dữ lắm, nó không biết cái gì thật, cái gì giả, cái gì trường cũ và cái gì tạm, cho nên nó tranh giành cái cõi tạm, chém giết lẫn nhau, tranh giành, mà không có nghĩ tới cái tình thương hài đồng thế giới. Thì bây giờ chỉ có người tu mà tiến lên trở về với chính mình rồi đó, thì mới hiểu được cái nguyên lai bổn tánh của mình là từ đâu tới, cái gì là trường cửu, cái gì là tạm bợ, thì lúc đó mới tiến về cái thế giới đại đồng được. Chứ nếu mà mình nói cái này đại đồng là một cái lý tưởng ở thế gian, nó là một cái lý tưởng, nhưng mà muốn đạt tới cái này á, thì chúng ta phải thực hành tu, mà thực hành đạt tới rồi á, mới thấy được cái mở được cái thức hòa đồng, thấy được cái tinh thần bình đẳng, thì nó mới có cái cuộc sống mà kêu bằng đại đồng ở thế gian. Thành ra cái này là cái đại đồng này là một cái mà mọi người đều khao khát, nhưng mà không có dễ mà hình thành tại thế gian này. Thì mình thấy rõ rồi, trình độ nó chênh lệch quá quá nhiều, mà cái sự hiểu biết về đạo nó cũng rất là kém, cho nên khó mà đạt tới cái sự hòa đồng. Rồi bây giờ để mình nghe vài cái cuồng băng của thầy đã giảng rồi, trong đó nó có sử đại đồng đó, thì để từ từ mình sẽ phân tích thêm ha.
Kính thưa thầy, bạn đạo Hoàng Sony có ý kế vị thầy làm Master Vô Vi. Xin thầy xác nhận trình độ tu học của anh Hoàng đã đến cấp nào, hành thánh phải, hay Phật?
Không phải một mình anh Hoàng Sony mà có thể kế vị thầy. Cả chúng sanh là kế vị Thượng Đế, kế vị Phật. Không phải là một mình Hoàng Sony có thể kế vị thầy. Nhưng mà Hoàng Sony đi đường lối của thầy đi, và các bạn cũng đi đường lối của thầy đi, là các bạn là thầy, thầy là các bạn. Mà thầy đi đường lối của ai? Của ông trời, ông Phật, của ông Đỗ Thượng Hậu. Tất cả đó là cũng là quy một. Cho nên người tu phát triển, trình độ phát triển thì như nhau, yêu và thích bình đẳng khai mở là một. Nhưng người đời nói rằng master là quan trọng, doctor là quan trọng, nó lập địa vị vậy thôi. Chờ rốt cuộc rồi cũng buông tay không, trở về với ánh sáng thực chất Như Lai của chính họ. Thì tất cả là đều ở trong thức hòa đồng. Mà họ bỏ thức hòa đồng thì hướng về tranh chấp, mà hướng về thức hòa đồng thì chỉ có một không hai. Thành ra không có ai thế ai hết. Ai cũng phát triển cứu đời và trở về với thực chất của chính mình. Mình tiến tới đại đồng, nhân loại phát triển về tâm linh.
Rồi, ở đây thầy nói làm sao? Các bạn nhớ cái gì? Thầy nói cái gì?
Thầy nói là mọi người phát triển như nhau, không có ai mà hơn ai hết.
Mọi người đi kế vị ai? Tất cả mọi người là kế vị ai?
Kế vị ông Phật và kế vị thầy, thầy theo đường lối của Phật, đường lối của ông Đỗ Thượng Hậu.
Thì tất cả mọi người đó chung quy cũng phải trở về một cái nguồn gốc. Mà cái nguồn gốc đó, về tới cái nguồn gốc đó thì mọi người cũng như nhau thôi. Mình chiết ra đây tất cả là những cái tiểu liên quan đang học hỏi và tiến hóa, lần mò trở về với cái thực chất của chính mình, trở về nguồn cội của mình. Thì mình đi theo cái đường lối đó thì khi mà trở về rồi mọi người cũng như nhau thôi. Ở thế gian thì họ lập địa vị, rồi rốt cuộc sao? Lập địa vị rồi rốt cuộc sao?
Rốt cuộc thầy nói cũng về bằng không.
Mà họ không có thấy họ cái tranh giành địa vị, tranh giành thế lực, tranh giành của cải, nhưng mà rốt cuộc cũng phải bỏ hai bằng tay không ra đi, mà không thấy con người nó mê muội ở chỗ đó. Không tu thì nó bị cái sự tham uống, cái sự tham dâm nó dẫn con người đi tới cái sự mê muội, không còn biết cái gì là trường cũ, cái gì là tạm bợ nữa. Cho nên nó tranh giành cái tạm bợ, nó chém giết nhau và nó đâm đầu đi xuống. Thành ra khi mà con người mà thức tâm trở về lo tu thì lúc đó mới ý thức được là mọi người đều giống như nhau. Thành ra không có ai hơn ai hết trơn á. Ở dưới thế gian này tất cả là những tội hồn chưa hoàn tất, nó xuống đây học trong cái khóa này để tiến hóa lên. Chứ không có ai hơn ai hết trơn, không có người trước người sau, không có ai giỏi hơn ai hết trơn. Ai cũng là tội hồn, ai cũng có tội hết, ai cũng chịu một cái định luật khổ thế gian này, không có ai sướng hết trơn. Thành ra mình không có thể nào mà mình đè đầu người khác được, mình không thể nào nói là mình giỏi hơn người khác được, không ai giỏi hết. Đang trên đường học hỏi và tiến hóa để trở về thôi, chứ ở dưới thế gian này không có ai giỏi hết. Tất cả là đều là tội hồn chưa hoàn tất. Nhớ như vậy thì mình không có xưng cái gì hết, mình không có dám xưng cái gì hết. Ngoài cái là mình là biết là mình là tội hồn, mà không có dám xưng cái gì hết. Thì cái đó là mình phải hiểu đạo, là hiểu ở chỗ đó. Không có xưng bậy xưng bạ, nói là tôi khá, rồi lấy cái này chế ra cái này lòe mắt thiên hạ, chế ra cái kia lòe mắt thiên hạ, không có ích lợi gì hết đó. Bằng hồn mình ra đi rồi lúc đó mới biết là mình đi về đâu, trình độ mình cỡ nào. Chứ mình ở dưới này mình gạt người ta được, nhưng mà mình đâu có gạt ông trời được. Thành ra người ta vì cái mê muội mới chạy theo những cái tạm bợ thế gian mà quên cái vĩnh cửu là phần hồn. Cái bản chất của phần hồn là ánh sáng. Thành ra trở về với mở được cái thức hòa đồng để thấy mọi người như nhau. Không ai giống nhau, nó hòa đồng, có cái thức hòa đồng, có cái thức bình đẳng. Mới đi tới cái thế giới đại đồng, không có còn phân cách nữa. Rồi, nghe tiếp một cái nữa nha.
Cộng đồng nhân sinh và cộng đồng chư tiên chư Phật, chúng ta cảm thức đó là một cơ hội cộng hưởng để tiến hóa. Không nên đặt nền tảng mê tín, nhưng mà đặt nền tảng xây dựng thăng hoa bất khuất của tâm linh. Điều này thực hiện được mới ảnh hưởng được người khác. Cộng đồng nhân loại ước ao có sự đại đồng tại thế gian, nhưng mà tâm lẫn thân bất minh làm sao có sự đại đồng. Lý luận mê chấp, lý luận tranh chấp không đem tới cái chỗ giải thoát, không biết trừ cửu là gì, tạm bỡ là gì, làm ra tranh chấp làm sao có địa đồng, đại đồng. Nguyên lý nói rất hay nhưng mà hành không được. Chúng ta ngược lại hành để đi đó. Sự đại đồng rõ rệt. Con người hiểu rõ nguyên năng sẵn có của chính mình, hòa với vũ trụ, thì chúng ta nắm vững tình thế để đi đến. Các bạn đừng vì miếng giấy, vì đồng tiền mà sinh ra tranh chấp, tạo ra con người vô nghĩa bất lương. Ở trong đó không có phải là sự thanh cao, nhưng mà châu mình xương bùn không phát triển. Còn chúng ta từ bưng đi lên, còn khác gì hoa sen uống nở. Với sự cố gắng thực chất, chuyên chính tinh tấn của chính mình, là tu tiến, không lừa được ai, không vĩnh ai, chỉ sửa và giải nghiệp tâm cho chính mình, thì lúc đó chúng ta không khác gì hoa sen giang trời. Ngay trung tim bộ đầu các bạn, nơi đó nhất trần bất nhiễm. Nếu không hướng về đó, không cách nào giải thoát. Hướng về phàm tâm cũng có tranh chấp mà thôi. Hướng về trung tâm bộ đầu mới hòa với trung tâm sinh lực được. Tôi đã nhắc rất nhiều lần. Thì hôm nay tôi về đây, tôi mong rằng được thăm nhiều lần, các bạn ý thức được đường đi. Và mọi người đã chăm chú, đã hiểu, nghe về đạo hàng ngày. Tôi mong rằng một ngày nào đây các bạn xuất phát ra và hướng độ nhiều người trong một tâm thức vô quá nhạy của trời, vô tận. Tâm ta cũng vô tận, mới là tương xứng. Nếu tâm ta bị giới hạn, không có tương xứng để hưởng cái phước của trời bạn.
Rồi, trong đây thầy nói.
Cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Nếu có gì thắc mắc hỏi tôi sẽ đáp.
Trong này thầy nói gì?
Thầy nói là cộng đồng nhân sinh ước ao có một cái cộng đồng thế gian, nhưng mà do cái tranh chấp á, thì không thể nào mà có được. Vì vì đồng tiền mà sinh ra cái tranh chấp á. Cho nên là phải lo tu hướng về trung tâm sinh lực, trung tâm mà sinh lực càng khôn vũ trụ trung tâm bộ đầu đó, thì mới là có được cái hoa sen dân trời. Nơi đó thì bất trần, nhất trần bất nhiễm.
Hướng về cái trung tâm bộ đầu đó, thì lúc đó mình không có hướng về cái phàm tâm. Tại vì nếu mà mình không có hướng được về trung tâm bộ đầu đó, thì đương nhiên là mình phải ở ngay cái phàm tâm, chứ mình đâu có chỗ khác. Hoặc là xuống nữa là ngay gan thôi. Nóng nữa thì cho xuống gan luôn. Mà phần lớn thì ở ngay cái phàm tâm. Phàm tâm thì nó tranh chấp. Nó đủ thứ theo cái tánh phàm. Thì nó tranh chấp đủ thứ hết. Mà mình tu á, là mình cố gắng để hướng về cái trung tâm bộ đầu của mình. Thì đó là cái chân tâm. Ngay đó là mình nhất trần bất nhiễm. Cái chỗ đó là cái chỗ thanh tịnh nhất của mình. Cái chỗ thanh nhẹ nhất của mình. Nếu mà mình về đó mình ngự được á, thì mình ít có bị cái sự động loạn nó lôi cuốn mình. Còn mình không có trụ được ngay đó, thì đương nhiên là mình phải bị thành phàm tâm nó lôi cuốn mình hàng ngày, cho nên mình mới bị động loạn. Mình bị động loạn là tại vì mình ở ngay cái phàm tâm, cho nên mình mới bị kích động và phản động. Mình chịu cái định luật kích động và phản động của ngũ hành, cho nên mình hàng ngày mà mình thấy mình còn bị dao động, còn vui, còn buồn, còn giận, còn hờn, còn đủ thứ chuyện đó, là tại vì mình ở ngay cái phàm tâm, mình chưa có thoát được. Mình ra tu thì có cái đường lối để khai mở từ từ, để dẫn từ từ, dẫn cái luồng điển mình lên. Có soi hồn, có pháp luân, rồi có niệm Phật. Đào sâu thì mỗi ngày chút chút dẫn cái luồng điển mình cho nó thoát lên trên được. Mình niệm Phật thì mình cũng giải ra cho nó thanh nhẹ, nó mới thoát lên trên được. Còn cái luồng điển mình mà còn quá ô trược, cái bản thể mình còn kẹt nhiều quá, thì mình biết vậy, nhưng mà mình không có thể nào mà mình đem cái luồng điển mình hướng thượng lên cái trung tâm bồ đầu được. Thành ra mình không có hòa được với cái trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Thành ra mình không có được ban chiếu, mình không có được sáng, mình không có được hiểu. Và mình khó có cái thức hòa động. Cái đó là chỉ là cái một cái nguyên lý thôi. Nhưng mà mình phải hành, mình mới đạt tới được. Mà hành không phải hành chơi chơi, chút chút mà đạt. Đừng có tưởng mình hành mỗi đêm chút xíu vậy là mình đạt cái gì. Hành là phải dày công lắm. Tại cái công chuyện ở bên trong này nó rất là nhiều. Thầy nói ở bên trong mình cả có 100.000 cây số huyết mạch. Mà mỗi đêm mình hành soi hồn pháp luân là mình chỉ đào. Đào được chút thôi chứ đâu có nhiều. Mỗi đêm đào được có một chút. Thành ra thầy nói cả một kỳ công, phải dày công lắm. Mới đào hết, khai thác hết cái tiểu thiên địa này, chứ không phải là mình làm chút chút mà mình có thể có được cái kết quả tốt đẹp đâu. Cái pháp nó hay thiệt, nhưng mà mình hành không có bao nhiêu. Thành ra cái sự tiến bộ của mình nó phải chậm thôi. Không những mình hành không có bao nhiêu mà mình nhiều khi mình còn đi ngược đường nữa. Nhiều khi mình còn làm cho nó nhạt thêm nữa. Thành ra mình khó tiến là khó chỗ đó. Thành ra rốt cuộc là mình phải trì kỳ trí là vậy. Cái gì cũng phải làm hoài. Có bao nhiêu công chuyện đó mà cũng phải làm hoài. Tại mình biết ở bên trong này nó nhiều chuyện làm lắm. Mà mình làm mỗi lần không có bao nhiêu hết. Cho nên mình phải làm hoài. Mình không có được chán. Nghe được đào được bao nhiêu hay bao nhiêu. Khai mở được bao nhiêu hay bao nhiêu thôi. Chứ mình không biết là nó đi tới đâu. Nhưng mà mình phải cố gắng hoài thôi. Chứ mình đừng nói thôi tôi làm hoài bao nhiêu năm nay tôi không thấy gì hết. Mà mình làm không có bao nhiêu. Mà mình khai thác không có được bao nhiêu mà mình muốn kết quả thật nhiều. Thì cái chuyện nó không có. Thành ra đâm ra chán nản rồi bỏ đạo hay là làm một cách thờ ơ. Thì mình khó tiến lắm. Thành ra tu mình cần phải có ý thức. Ý thức cái chuyện mình đang làm là gì. Tại sao phải làm mỗi đêm. Tại sao mỗi ngày phải làm. Mà tại sao phải trì kỳ trí làm hoài? Tại vì mỗi lần mình làm được có một chút à. Mình phải làm nhiều. Làm nhiều, 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 nhiều mới được là dày công. Còn mình không có dày công, làm sao mình đạt kết quả tốt được. Đó, thành ra mình phải làm hoài mới được chán. Rồi nó mới khai mở từ từ thì mới đi tới cái đại đồng được. Chứ cái đó đại đồng là chỉ một cái nguyên lý thôi, nhưng mà mình không hành đó, thì mình không có tiến tới được. Bây giờ nghe tiếp nha.
Câu hỏi này, tôi xin hỏi thầy do câu hỏi của thằng thứ sáu thì còn dành. Hôm đến gặp thầy ở Nhật Tây, thầy có nói đến sau này sẽ có dân ngọc, khá là bích ngọc, bích ngọc. Không hiểu rõ là con cũng được biết, xin thầy giảng giải thêm cho.
Dân bích gặp tôi đã nói nhiều lần, người tu vô vi đem thanh quang về giải tỏa ngũ tạng, mình cũng là quả, mà quả của trời ép bức cho nó khai triển trở về một hòn ngọc sáng suốt quán thông mọi sự việc, đó là con của thượng đế. Thành ra nếu Chúng ta là một con người tại thế gian, đương nhiên chúng ta phải có chủ quyền. Mà chủ quyền là cái gì? Trật tự và thanh tịnh mới là chủ quyền. Khi mà có chủ quyền rồi, chúng ta mới thấy rõ ta là dân tộc của ai. Chúng ta có qua nhiều cảnh, nhiều bà, và để thức tâm, khi chúng ta thân thức tâm rồi, trở nên thành một hòn ngọc. Đó là chúng ta có nước, có quốc gia, có xứ sở, mà nước đó là nước của Thượng Đế, là bất phân biên giới, thế giới đại đồng. Cho nên điểm liên quan ẩn tàng trong cơ thể của các bạn, mà mình không khai thác ra, làm sao mình mở được thức quả đạo. May thay và lành tay, chúng ta có cơ thể và có cái pháp này để khai thác và tìm hiểu ta trước hết, không nên vội tìm hiểu người khác. Nhiều người tu có tánh tập mạch, tìm hiểu người này, tìm hiểu người kia, tìm hiểu người nọ, quên lập trật tự chính mình, là biến thành bàn môn tả đạo luôn. Tìm hiểu người khác, quên mình, trở nên ghen tương, giận hờn, tâm tối, tự trói buộc tâm thức, không có phát triển nổi. Bắt đầu từ hôm nay tôi giảng cho các bạn, bác nghe lại cuốn băng chỉ kỹ trật tự, thì các bạn nhìn, các bạn biết người này đang đứng vào vị trí nào rồi. Các bạn thực hành cái pháp lý vô vi này, tương lai trật tự khôi phục rõ rệt rồi, các bạn sung sướng vô cùng. Sung sướng ở chỗ nào? Sung sướng trong tập tự mà chúng ta đã tìm lại được. Cho nên tập tự là tiền của tập tự, là một tài sản vô cùng của các bạn. Tập tự cũng là hạnh phúc cho gia đình của các bạn. Chúng ta vì thiếu tập tự cho nên gây chiến tranh. Tập tự yêu thương của Chúa đã ban, nhưng mà chúng ta mất trật tự yêu thương thì làm sao sống hòa với nhau được. Phần của chúng ta, chính ta không hưởng, ta cũng muốn hưởng phần của người khác, vậy chúng ta sẽ trở nên yếu hơn hay là mạnh hơn? Nếu mà chúng ta cứ muốn nghĩ cái chuyện của người khác là chúng ta trở nên một người yếu và lệ thuộc, không kết quả. Nếu chúng ta trở về với thanh tịnh và sáng suốt thì trọn lành chủ quyền, thì chúng ta hiểu ta là cứu tất cả mọi người. Một ngón tay của các bạn rất dịu dụng, ngón tay không cũng rất dịu dụng, chứ đừng nói cả thân hình. Bạn chỉ một cái giết chết người, chỉ một cái cứu người, chỉ có một cái chỉ thôi, ở hai vị trí khác nhau.
Rồi ở đây thầy nói gì? Các bạn còn nhớ được cái gì?
Thầy nói cái nhất là mình đem cái thanh quang để giải tỏa, đốt cái trược. Rồi cái hai nữa là mình để điêu luyện nghĩa thành cái hòn ngọc sát suốt. Rồi trở thành cái dân bích ngọc á, là có cái nước của, là con nước dân của Thượng Đế, là con của Thượng Đế. Rồi cái nữa là cái phải trở về cái trật tự và thanh tịnh. Trật tự là tiền của, là tài sản, là hạnh phúc. Cái thế giới đại đồng thầy nói là thế giới là bất phân di biên giới. Rồi nhớ được cái đó.
Thì đó, thì ở dưới thế gian này con người ta tranh chấp lắm, thành ra mình may mắn mình có cái pháp, mình dùng cái thanh quang của bề trên để giải tỏa cái ngũ tạng của mình, đem vô nó đốt, mình cũng quả, nhưng mà cái quả trần trượt, mình đem cái quả mạnh vô nó ép, nó giải cái ngũ tạng của mình, cho nên mình trở nên một hòn ngọc sáng suốt, quán thông mọi sự việc. Quán thông mọi sự việc, mình trở về là mình sáng suốt lắm. Thì lúc đó mình mới là dân bích ngọc. Mà dân bích ngọc á, là mình có chủ quyền, mà mình muốn nắm lại cái chủ quyền của mình á, thì mình phải có trật tự và thanh tịnh, mình mới có chủ quyền. Còn nếu mà mình mất trật tự, mà mất thanh tịnh á, thì mình mất chủ quyền, mình không có điều khiển được cái quốc gia của mình, mình không có thức tâm được, mình không có trở về thành một hòn ngọc được. Mà khi mà mình lấy được cái chủ quyền của mình đó, mình trở về với cái trật tự và thanh tịnh của mình đó, mình thức tâm, mình trở về một hòn ngọc đó, thì mình có một cái nước, mà nước của Thượng Đế á, là bất phân biên giới, thế giới đại đồng, thì lúc đó nó không có biên giới nữa. Tại vì nước của Thượng Đế thì mình trở về đó thì mọi người như nhau, không có cái ai mà khác biệt nữa, thì đâu có cái phân ra biên giới để làm gì. Ai cũng như ai, ai cũng cùng học, cùng hưởng thanh khí điển của trời đất, học hỏi và tiến hóa, sửa mình để tiến hóa, thì đâu có ai khác nhau đâu mà phải tranh giành. Hiểu được cái đó thì mình dễ hòa đồng với các giới, mình thấy ai cũng là con của Thượng Đế, ai cũng là đang học hỏi và tiến hóa thôi, đâu có cái gì khác biệt đâu. Bây giờ mình còn mê chấp cho nên mình thấy cái gì người ta là khác, mình là khác, con ma là khác, con Phật là khác, con tiên là khác, mình thấy cái gì nó cũng khác hết á. Tại vì mình chưa mở được cái thức hòa đồng, mình chưa có thấy được họ là mình. Thấy không? Mình ra bây giờ mình chỉ biết là phải đi tiến tới đó thôi, chứ mình chưa có làm được. Mình nhìn mình thấy còn khác biệt mà. Thấy không? Thành ra cái pháp của mình đó là giúp trở về khai thác lấy mình, những cái gì mà trời đã ân ban cho mình, chứ không phải tập mạch đi tìm hiểu chuyện người khác. Nếu mà mình tập mạch mình đi tìm hiểu người khác hay gì tìm hiểu mình đó, là mình đi ngược đường rồi đó. Mình sẽ trở thành bàn môn tả đạo, không phải đi con đường chánh đạo nữa, mà mình trở nên là bàn môn tả đạo. Thì mình nó sẽ dẫn mình đi tới cái sự ghen tương, giận hờn, tâm tối, đưa mình đi xuống cái chỗ bóng tối. Thành ra mình phải trở về với cái trật tự. Trật tự là cái tòa sen vô cùng. Cái trật tự của cái bản thể này là mình phải lặp lại, mình mới tìm được cái hạnh phúc an nhàn ở bên trong. Tại vì mình xuống đây, ông trời ổng có, trước khi đi ổng có ban cho mình một cái trật tự yêu thương của Thượng Đế để sống hòa với nhau. Nhưng mà mình không có làm được, mình mất đi cái trật tự yêu thương, làm sao mình sống hòa với nhau được. Mình mất đi cái đó nè. Cái đó là ông trời ổng cho mình, mà mình đem xuống đây mình làm đánh mất cái trật tự yêu thương à. Thành ra mình phải trở về với cái thanh tịnh sáng suốt, mình hiểu mình nhiều hơn, lúc đó mình mới cứu được người khác. Rồi từ từ nó mới đi tới cái thế giới đại đồng được. Cái thế giới đại đồng ở thế gian thì nó khó thành tựu, tại vì mọi người chưa có biết tu và chưa có trở về lo chuyện của chính mình, mà lo nhìn người khác, lo soi bói chuyện người khác, rồi sanh ra ghen tương, thấy người ta có mình không có, rồi giận hờn, rồi tâm tối, nó đưa vô cái chỗ bóng tối không à. Tại vì mình hướng ngoại, mình không có quay về với mình. Thành ra rốt cuộc là tu là phải trở về với chính mình, khai thác mình, chứ không phải đi nói chuyện người khác. Thầy cứ nhắc đi nhắc lại hoài, nhưng mà nhiều khi mình mê muội, mình nghe đó rồi mình cũng bị rơi vào cái chỗ hướng ngoại, hướng về chuyện người khác mà quên lo cái chuyện của chính mình. Thành ra rốt cuộc mình cũng vẫn còn tâm tối, mình chưa có trở về tìm lại giữa cái trật tự yêu thương, sự thanh tịnh và sáng suốt bên trong mình. Thành ra thầy cứ nhắc hoài.
Cho nên tới khi người tu về tâm linh, với tâm linh thì ta với cây là một, ta với tất cả mọi người là một, ta với chư thiên chư Phật là một, thì mới thấy rằng lúc nào chân tâm cũng tự tại và không bị lường gạt nữa. Cho nên muốn đi đến đó thì lần lần phải mượn cái pháp để đi. Trước hết mượn cái pháp để đi, mượn cái gậy đó để đi. Đi rồi tới sự thanh nhẹ rồi các bạn thấy rồi, đâu có cần phải dùng pháp nữa. Các bạn đã nắm thẳng cái pháp rồi, trực tiếp cái pháp bạn là bạn cái pháp nhàn hạ, hòa cảm thương yêu và thăng tiến rõ ràng. Lúc đó các bạn muốn đi đâu đi, vũ trụ là bạn, bạn là vũ trụ kia mà, đâu có cái sự xa lánh và cách biệt nữa. Tiên Phật với bạn đâu có xa cách, mà ma quỷ đối với bạn cũng không có xa cách. Nó mới đi chỗ đại đồng. Đại đồng của vạn linh mới là đại đồng. Đại đồng một nhóm người sân si đâu có phải đại đồng. Cho hôm nay cho các bạn soi sáng để hiểu, cho các bạn hiểu rằng cái đại đồng của cả của tam giới nó khác. Còn đại đồng của một nhóm người đập tài nó là khác. Cho nên kẻ theo người không là vậy. Còn đây là các bạn trở về với chính bạn, các bạn mới thực thi được cái đường lối đại đồng rõ rệt với đối với tam giới. Cho nên cả càng không vũ trụ muốn hợp là một thì đâu cũng là thiên đường, đâu cũng là phát triển, mà đâu cũng là đầm ấm, không có sự bơ vơ, thì thời tiết cũng phải thay đổi.
Rồi, trong này thầy nói gì?
Thầy Thanh xin có ý kiến. Thì mình tu là mình phải nhìn thấy là cây với người cũng là một, rồi tất cả vạn linh cũng là một, mà cái đại đồng là tất cả vạn linh đều là một, chứ không phải chỉ một nhóm người mà gọi là đại đồng. Cho nên thì phải con người phải sống hết sức là hòa đồng, không có có phân biệt kẻ này người kia, và không có tranh chấp với nhau. Thì Mười Thanh xin nhớ nhiều đó hết.
Dạ, cảm ơn chị. Thì đúng rồi, đại đồng.
Với lại thầy nói là mượn cái pháp là cây gậy để mình đi.
Tại sao mình phải mượn cái pháp?
Tại vì mình mượn cái pháp khứ trượng đô thanh trở về chân tâm, rồi mình đi đến cái pháp nhàn hạ, pháp hòa cảm, pháp thương yêu. Lại quay về bên trong.
Trước hết khi mà mình còn ngự trong cái xác này, khi mà mình còn bị giam trong cái xác này thì mình phải mượn cái pháp. Cái pháp để nó giúp mình khai thác những cái gì sẵn có bên trong mình. Mình thanh lọc nó, mình khứ trượt lưu thanh nó, mình khai triển nó. Cái gậy, cái là cái pháp là một cái phương tiện. Còn cái ý lực mà giải tỏa là do mình. Mình phải biết cái nào là phương tiện và cái nào là cái chánh mà để cho nó đẩy mình đi. Là cái ý lực giải thoát của mình là quan trọng. Giải thoát là mình muốn giải, mình đã xuống đây từ trung tâm bộ đầu thì bây giờ mình muốn giải thoát là trước hết mình phải khai thác làm sao, thanh lọc làm sao để mình trở về cái trung tâm bộ đầu của mình. Cái đó là cái giai đoạn thứ nhất, là để đi tới cái sự giải thoát là mình phải làm sao mình bằng mọi cách. Mình đừng có ở ngay cái phàm tâm này nữa. Mình chạy lên cái trung tâm bộ đầu của mình đó. Cái đó là cái giai đoạn thứ nhất. Cho nên mình phải mượn cái pháp. Mà khi mà mình ra khỏi cái xác này rồi đó, thì lúc đó mình không có còn xài cái pháp này nữa, mà mình sẽ xài cái pháp khác. Là cái pháp mình đang sử dụng này, là khi mà mình còn bị giam ở trong cái thể xác này, là phải xài cái pháp đó. Khi mình ra khỏi đó thì mình nhẹ nhàng rồi, mình thanh nhẹ rồi, thì mình cứ tiếp tục mình áp dụng cái pháp nhàn hạ, hòa cảm. Tại lúc đó là cái tâm thức của mình là nó nhàn hạ, nó đâu có bị bận rộn chuyện gì nữa, đâu còn phiền ưu nữa, đâu mà bận rộn, đâu còn bận rộn lo tranh chấp chuyện đời nữa, đâu mà bận rộn, đâu còn phải bận rộn chạy đi đây đi đó, đâu cần phải bận rộn làm chuyện này chuyện nọ thế gian nữa. Cho nên lúc đó mình đi tới cái nhàn hạ rồi, mình chỉ sử dụng cái sự nhàn hạ và cái thức hòa đồng, cái sự hòa cảm của mình, thương yêu của mình, cái từ bi nó ướm nở rồi, mình không còn xa cách nữa, mình thanh rồi thì tự nhiên cái từ bi nó ướm nở, mình biết thương yêu mọi người, mình biết thăng tiến rõ ràng, thì mình chỉ mượn cái pháp đó để mình tiến thân, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng hòa cảm, càng ngày càng thương yêu, thì càng ngày càng thăng tiến. Đó là cái pháp khác. Mình có hai giai đoạn. Thì bây giờ mình còn ở trong giai đoạn này, mình biết là mình phải xài cái pháp này là cây gậy. Sau đó mình sẽ dùng cái pháp khác ở cái chỗ thanh nhẹ hơn, ở chỗ cái tình trạng tiến hóa của mình nó cũng thanh nhẹ hơn, thì mình phải xài cái khác, mình không cần xài cái này nữa, đâu còn hút trượt đâu, chỉ là bành trướng cái sự khai triển, phát triển cái sự nhàn hạ, hòa cảm, thương yêu thôi, chứ mình không có gì mà để trượt nữa, đâu có hút trượt nữa đâu mà giải trượt. Mình lo mình điêu luyện cái hào quang của mình càng ngày càng lớn rộng hơn, thì đó thì mình sẽ đi tới cái không còn xa cách nữa, thì mình lúc đó mình mới hòa được với mọi giới, lúc đó mình mới thấy họ là mình, lúc đó mình mới thấy con ma con quỷ là mình, lúc đó mình mới thấy tiên Phật là mình, không có còn xa cách nữa. Chứ bây giờ mình nói vậy thôi chứ mình đâu có thấy được, mình thấy vẫn còn có sự xa cách, tại mình còn trần trượt mà, mình còn bị giam trong cái xác này, mình còn thấy cái sự khác biệt, cho nên mình đâu có hòa đồng với ba giới được. Nếu ông Phật không làm được, tại vì ông ra khỏi rồi ông làm được, ông thấy con ma ông cũng giúp, con quỷ ông cũng giúp, tiên Phật ông cũng hòa cảm, con người ông cũng phóng từ quan giúp đỡ, ông thấy tất cả mọi người là ông, thì ông phải lo giúp đỡ. Mình chưa có thấy được, mình chưa có mở được cái thức đó, mình phải ráng tu để mình thấy đó. Mà trước hết là mình phải trở về với chính mình. Còn nếu mà mình chưa có trở về với chính mình, mình còn hướng tâm, mình còn hướng ra ngoài, thì mình cũng không có bao giờ mà càn khôn vũ trụ hợp là một được. Tại vì càn khôn vũ trụ bên trong mình cũng chưa có hợp nhất được, cho nên bên ngoài mình cũng không có hợp được. Thành ra càng ngày mình thấy rõ con đường tu là phải quay về bên trong, khai thác đến mình, hợp nhất, quy nhất thượng trung hạ, trụ về bộ đầu của mình, là cái giai đoạn mà mình cần phải làm trong lúc mà còn bị giam trong cái thể xác này. Đại đồng cứu thế tự phân bàn. Ai muốn giải câu này? Đại đồng cứu thế tự phân bàn.
Dạ, em xin đóng góp một câu.
Rồi, mời anh Tiến.
Dạ. Dạ, thì em nói theo cái ý em hiểu thôi. À, đại đồng cứu thế tự phân bàn. Thì em nói cái phần này là cái phần trong cái tiểu thiên đệ của thiên đệ của mình thôi. Vì dùng cái từ đại đồng cứu thế này là tất nhiên ý mình nói cái phần hồn, phần chủ nhân ông này. Mà thầy cũng có nói chủ nhân ông này mà ngự trong thể xác này nó mang một cái đại nghiệp. Cho nên khi phần hồn này ý thức tu rồi là phải ban bố, phải cứu rỗi những phần linh hồn trong này. Chẳng hạn vạn linh trong bản thể này, là lục căn lục trần bò mang cái máy cửa, mình phải lo tự mà dìu dắt chúng sanh trong bản thể mình phải đồng tu đồng tiến dưới mình thì mới đến cái thế giới đầy đồng được. Mà mình phải cứu là tự phân bàn, tất nhiên phân ra là mình phân ra, bởi trong bản thể mình á có hạ trung thượng thì mình cũng phải phân ra từ nơi từ cấp mình mới lấy cái pháp của mình á. Mình có cái pháp luân thường chuyển, chẳng hạn pháp luân thường chuyển thì mình lấy thanh khí điển của càn khôn vũ trụ mình vô, mình đã khai mở hạ trung thượng mình, rồi là ngũ tạng của mình, rồi nhâm đốc tương thông đó, thì mình phải phân ra để mình giải từ từ. Ví dụ phân ra thì chẳng hạn như em nói cái pháp niệm Phật á, thì mình ổn được khai mở được cái đại trí của mình niệm Phật để mở đại trí đó, rồi mình niệm Phật để dễ quy không, niệm Phật để dễ hạ quy hạ trung thượng, rồi cái pháp luân thường chuyển là mình để khai mở lục phủ ngũ tạng. Cho nên phân đây là mình phân ra mình bàn mỗi cái pháp của mình á, nó được khai mở một cái, cũng có một cái vị trí nhất định, nhưng mà nó có chung thì nó cũng như một cái mắt xích thì nó có liên hệ với nhau, nhưng mà mỗi cái thì nó cũng có một cái đặc điểm riêng. Chẳng hạn như cái pháp luân thường chuyển là nó là khai mở là ngũ tạng mình trước đó, thì nó cũng từ ngũ tạng mà nó khai thông rồi thì nó mới tới ngũ uẩn giai không, thì ngũ uẩn giai không là mới bắt đầu nó là mới được tuệ được khai mở. Còn thí dụ như pháp luân chứng minh thì mình
thì cái chánh của nó là mình đã khai mở được cái bộ bao tử của mình để giải những cái trược khí trong bữa ăn mình ra hàng ngày, mình đem vô hàng ngày. Thì cho nên nếu em nói phân bàn đây là thấy em nghĩ là vậy, thì tất cả mình đã được khai thông hết, thì tất nhiên đó là quy về một, quy đây là quy hạ trung thượng, quy nhất trên trung tâm bộ đầu, thì lúc đó mới trở về để thế giới đời đạo được. Thì đó là em nói cái trong bản thể. Mà khi mình đi về trên đó được rồi thì mình có hòa được, mở được cái thức hòa đồng rồi, thì lúc đó mình mới hòa được bên ngoài, thì mình mới đi đến đại đồng bên ngoài. Mà đại đồng ở bên cái ngoài này là tất cả mọi nhân sinh đều cũng phải đều tu đầu tiên mới có cái thế giới đại đồng chứ, mà người tu người không thì chắc mình cũng chưa tới cái đó, chỉ có tiên Phật mới làm được thôi, chứ người phàm mình còn cái tranh chấp còn hơn thua là chắc chưa được. Thì em nên hết.
Cảm ơn Tiến. Đó, cũng như anh nói, đại đồng cứu thế từ phân bàn, thì trước hết là mình phải cứu được cái thế giới bình đồng của mình. Thì cái đại đồng á, thì phần hồn mà mở được cái thức đại đồng á, thì thấy ở bên trong mình á, thì tất cả đều là mình, nó cùng chung một cái tiểu thiên địa của mình, mà tất cả là mình đâu có thể tu một mình, mà mình bỏ rơi những cái phần đó mình đâu có tu tiến được, nó sẽ lôi cuốn mình. Nên mình phải cái thức của mình á, là thấy mọi người cũng như nhau trong cái tiểu thiên địa này. Thành ra mình phải lo cứu nó bằng cách là mình dìu dắt nó, dìu tiến nó, giáo dục nó, đưa nó lên để nó đồng thức như mình, thì mới kêu là cứu. Nó từ cái chỗ thấp mà mình đem nó lên cao để cho nó thức, nó hiểu như mình. Mình phân bàn đây để cho nó hiểu như mình, cái thức nó hiểu như mình, thì lúc đó nó không có phá mình nữa, mà nó không có lôi cuốn mình đi ra ngoài mà làm những cái chuyện mà phàm tục không cần thiết nữa. Thì lúc đó mình cứu nó, đem nó đi lên, phân giải cho nó, bàn bạc để cho nó hiểu, đi tới cái đồng thức. Đồng thức như mình thì nó đi tới cái hợp nhất, quy nhất. Quy nhất là mới có được cái sự đại đồng trong cái kiểu thiên địa này. Mà khi mà mình đạt được cái đại đồng trong cái kiểu thiên địa này rồi đó, thì tất nhiên mình hòa được với trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, rồi cái luồng điển của mình hòa với cả càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó mình cứu thế bằng cách nào? Là cứu độ, là đi tới con đường cứu độ của Đức Phật, là ban những cái tia sáng cứu độ, soi sáng phần hồn của nhân sinh để cho nó tự thức, nó quay về với nó, phân giải cho nó hiểu, bàn bạc để cho nó hiểu, cứu nó khỏi cái, cho cái thế giới này nó bớt động loạn, nó bớt tranh chấp, nó bớt chiến tranh, để nó có cơ hội tiến về một cái thế giới đại đồng, không còn phân cách nữa, để nó hiểu được mọi người cũng như nhau, cũng tùng từ một nguồn gốc mà ra, không có khác biệt gì hết đó. Thì lúc đó nó mới phá mê, phá chấp được. Cũng phải phân giải, bên trong cũng phải phân giải, mà bên ngoài cũng phải phân giải. Trí tuệ khai thông pháp pháp an. Rồi, câu thứ nhì. Ai muốn đóng góp câu thứ nhì? Trí tuệ.
Em bận đạo nào mà đóng góp thì em cũng xin đóng góp theo cái ý hiểu của em luôn. Thì cũng như cái câu trên đó là đại đồng cứu thế tự phân bạc rồi, tất nhiên là tất cả là tam giới đã được quy nhất rồi. Thì khi mà quy nhất rồi, trí tuệ ta được khai thông rồi á, pháp pháp an đây là tất nhiên là mình đã có cái pháp, mà cái pháp này là pháp khử trược lưu thông. Mình đã lấy cái pháp này mình khử trược khai thông cái từng hạ trung thượng rồi, lục khổ ngũ tạng rồi. Thì như vậy là pháp an đây là pháp, ở là pháp an đây là thêm nghĩ là cái pháp thể mình á, lúc đó nó được á, là an đây là an nhàn, an hạ hay là an lành, an nhẹ trong cái bản thể mình nó được thanh nhàn và nhẹ nhàng và sáng suốt rồi. Thì cái pháp an đây là em nghĩ là như vậy, em xin hết.
Cảm ơn em. Thì cái trí tuệ nó khai thông ở đâu? cái trí tuệ mình nó khai thông ở đâu?
Dạ thầy, em nghĩ là khai thông là cái thần kinh khối óc của mình nó khai thông, nó mới khai thông trí tuệ. Chứ còn ví dụ như cái những cái bộ phận khác nó đâu phải là khai thông, ví dụ nhâm đốc nó đâu phải là trí tuệ. Thì em nghĩ là vậy. Thì trí tuệ là khai thông là nhờ cái là mình là cái thần kinh khối óc mình khai thông được thì trí tuệ nó mới phát. Nhưng mà trong đó thì nó có nhờ cái ngũ tạng mình khai thông thì ngũ quẩn nó cũng dây không rồi nó thì tuệ nó huệ tâm nó mới phát.
Thành ra khi mà mình biết ở trong cái tiểu thiên địa của mình á, trước hết á là mình khai thông ngay chỗ cái trung tâm chân mày, đi từng tự đi lên á. Khi mà mình khai thông được cái trung tâm chân mày á thì mình mở được cái gì?
Cái trực giác.
Mình mở được trực giác.
Khi mà mình mở được trực giác á, nghĩa là sao? Có nhớ cái chữ trực giác không? Có nhớ trực giác là cái gì không?
Connaissance direct.
Là cái gì? Trực giác là cái gì? Cái này mình có học rồi.
Dạ, dạ thầy em hiểu trực giác, nhưng mình thấy là mình biết, mà biết là biết trước biết sau của cái sự việc đó luôn mới gọi là trực giác.
Mình biết cái hậu quả của sự việc đó hả? Về để cho nghe lại trực giác nha, ôn lại nha.
Trong việc thầy có nói là chúng ta muốn phát triển trực giác, thì thầy trực giác là phần hồn không?
Trực giác là sự thấy hiểu biết ngay trung tâm mày, rồi nhắm mắt nó hiểu cái chuyện gì mà rắc rối xảy tới, mình nhắm mắt là nó có giải pháp gì.
Thế vậy muốn phát triển trực giác thì làm sao?
Thì phải tu đúng theo vô vi sơ hồn pháp luân thiền định, pháp luân cho đúng, đầy đúng đầy ngực tuôn bộ đầu thì nó mới lần lần nó mới mở ra.
Khi mình phát triển giác thì như thầy nói là mình tự nhìn thấy là hiểu liền, thì như vậy nó giải quyết tất cả mọi vấn đề của mình.
Có giải pháp hết, không có sao, không có sợ, thành ra tới đó là không có lo nữa.
Dạ.
Chuyện gì tới thì tới, mình cũng giải quyết được hết, không có lo.
Dạ.
Rồi, hiểu rõ là chưa? Bây giờ kỳ này ôn lại chắc dễ vô hơn ha. Trực giác là gì? Bây giờ nhắc lại đi.
Trực giác là sự thấy, hiểu, biết ngay trung tâm chân mày.
Nghĩa là khi mà có chuyện gì nó đến với mình á, mình chỉ cần nhắm mắt á, là mình thấy cái giải pháp liền. Chỉ bằng trực giác. Như là lúc đó tự nhiên là mình không còn lo nữa, ta chuyện gì nó đến thì cứ đến, mình chỉ cần nhắm mắt, mình nhắm mắt là mình thấy được cái giải pháp liền, mình hiểu được cái chuyện gì phải làm thì giải quyết bằng cách nào. Thành ra con người nó không còn lo âu nữa. Mình ở đây mình còn lo âu tại nhiều khi cái chuyện nó tới mình không biết giải quyết bằng cách nào. Cho nên mình sợ những cái chuyện bất trắc nó xảy ra mình không biết giải quyết làm sao. Mà khi mình tu đến cái trực giác nó mở, chuyện gì nó tới, chỉ cần mình nhắm mắt nhìn cái trung tâm chân mày là mình thấy được cái giải pháp rồi, mình biết phải làm cái gì rồi. Thấy không? Trước hết là mình phải mở cái trực giác. Nhớ cái định nghĩa này nha. Này mình cũng ôn đi ôn lại nhiều lần lắm rồi.
Làm sao biết được mình đạt được trực giác?
Khi mà chúng ta đạt được trực giác ngay trung tâm chân mày, thì việc gì vừa đến với chúng ta cũng như ôm trong lòng việc đó để phân giải rõ rệt. Tức là khai triển được trực giác rồi. Thành ra chúng ta khai triển được trực giác, những người tu vô vi khai triển được trực giác không bao giờ tranh chấp với ai. Nhưng mà hiểu sự sai lầm của đối phương, chỉ cầu mong cho đối phương tự giải. Cho nên những người tu vô vi thì được nhiều bạn thích nói chuyện với họ, mà nói chuyện rồi lại được tự thức và tự giải. Cái trực giác luồng điển từ trường tốt, nó làm việc trong thanh tịnh giúp đỡ đối phương. Cho nên chúng ta có cuộc hội huynh đệ bạc bàn nói chuyện với nhau, rồi nói chuyện hồi nói thằng đó nó nói dốc, nhưng mà nó nói dốc sao lại tôi thấy tôi khỏe. Tôi nói thấy thầy biết thằng đó nó nói dốc mà tôi thấy nó tôi khỏe, vì nó có thiền, nó có trừ trường, nói chuyện tôi thấy nhẹ, thấy vui, thì tôi muốn nói chuyện nữa. Nó vậy đó. Cho nên bạn bè tu dìu dắt cho nhau trong xây dựng, mà trong đó có luồng điển từ bi thanh tịnh độ chung tiến chung hành. Trong giây phút chúng ta tưởng tới chữ Phật mà đàm nói về đạo, thì chúng ta sẽ được cộng hưởng luồng điển thanh nhẹ đó.
Rồi, ở đây thầy nói làm sao? Trực giác làm sao? Làm sao mình biết mình có trực giác?
Mình nhắm mắt cái mình thấy cái làm sao giải quyết cái chuyện gì mà nó khó khăn nó đến tới mình. Thành mình hồi đó mình hết lo, mình biết có cái solution.
Cái đó là nãy, còn bây giờ nè. Còn cái mình, cái mình mới nghe nè, thầy nói làm sao? Có cái gì mới hơn không? Muốn nghe lại không?
Dạ.
Lại thầy nói cái trực giác đó là sau này thầy nói cũng như cái những cái việc đó là mình cũng như ôm trong lòng cái việc đó rồi. Mình có, thầy nói cái chỗ đó.
Ôm trong lòng việc đó rồi làm sao?
Ví dụ không, những không cái có... chuyện gì nó sẽ hỏi chị Dung ấy.
Những gì đến thì mình không có tranh chấp. Tức là mình hiểu sự sai lầm của đối phương mà mình mong cho họ tự sửa. Thì đi đâu mà mình cũng có cái luồng điển từ bi hết á.
Rồi, bây giờ cho nghe lại nha. Làm sao biết được mình đạt được trực giác?
Khi mà chúng ta đạt được trực giác ngay trung tim chân mày, thì việc gì vừa đến với chúng ta, chúng ta cũng như ôm trong lòng việc đó để phân giải rõ rệt. Tức là khai triển được trực giác rồi. Thành ra chúng ta khai triển được trực giác, những người tu vô vi khai triển được trực giác không bao giờ tranh chấp với ai. Nhưng mà hiểu sự sai lầm của đối phương, chỉ cầu mong cho đối phương tự giải. Cho nên những người tu vô vi thì được nhiều bạn thích nói chuyện với họ, mà nói chuyện rồi lại được tự thức và tự giải. Cái trực giác luồng điển từ trường tốt, nó làm việc trong thanh tịnh giúp đỡ đối phương. Cho nên chúng ta có cuộc hội huynh đệ bạc bàn nói chuyện với nhau, rồi nói chuyện hồi nói thằng đó nó nói dốc, nhưng mà nó nói dốc sao lại tôi thấy tôi khỏe. Tôi nói thấy thầy biết thằng đó nó nói dốc mà tôi thấy nó tôi khỏe, vì nó có thiền, nó có trừ trường, nói chuyện tôi thấy nhẹ, thấy vui, thì tôi muốn nói chuyện nữa. Nó vậy đó. Cho nên bạn bè tu dìu dắt cho nhau trong xây dựng, mà trong đó có luồng điển từ bi thanh tịnh độ chung tiến chung hành. Trong giây phút chúng ta tưởng tới chữ Phật mà đàm nói về đạo, thì chúng ta sẽ được cộng hưởng luồng điển thanh nhẹ đó.
Rồi, thầy nói gì? Thầy nói cũng như anh Tiến nói nãy là khi mà có việc gì nó thế, cũng như mình ôm trong lòng, mình phân giải một cách rõ rệt là mình thấy rõ rồi. Cái công chuyện nó như thế nào, mình phân ra được như thế nào và giải quyết như thế nào. Mình phân ra được mà mình phải giải quyết như thế nào, kêu là phân giải rõ rệt. Mình phân ra rồi, mình giải quyết rất là rõ rệt. Không có gì khó khăn hết, tại mình thấy rõ rồi. Thành ra cái công chuyện đó mình nhờ cái sáng suốt của mình, mình nhìn cái chuyện đó là mình biết phải làm cái gì rồi. Để giải quyết cái chuyện đó, phân ra và giải quyết một cách rõ rệt. Thì lúc đó mình đâu cần tranh chấp với người ta, tại mình không hiểu cho nên mình mới tranh chấp tầm bậy tầm bạ. Còn mình phân giải rồi, giải là đưa tới cái sự hòa giải rồi, nó không nó, nó sẽ giúp đỡ cho đối phương luôn, chứ không cần mà giải quyết cái chuyện đó mà phải hại cái người kia mình mới giải quyết cái chuyện đó. Cái chuyện rắc rối người kia ta đem lại cho mình, mình phân giải tốt á thì mình không có hại đối phương, mình sẽ giúp cho nó tự thức, tự giải, mình sẽ độ cho nó luôn. Cái đó mới kêu là có trực giác, là mình giải quyết một cái công chuyện mà mình giúp luôn cả hai cho mình, không có hại, không có hại ai hết, tại mình quá sáng suốt rồi, mình thấy rõ cái chuyện làm sao cho tốt cho cả hai, mình thấy được cái sai, hiểu được cái sai của đối phương, nhưng mà mình không có tranh chấp, mình chỉ mong là nó tự thức và tự giải thôi. Đó thì cái người mà có được cái tự giác. Tại vì sao, tại sao họ làm được như vậy, họ có cái gì? Cái người mà đạt tới cái trực giác họ có cái gì mà người ta nói chuyện với người đó họ thích?
Có cái luồng điện.
Không phải.
Có cái luồng điện từ bi.
Có cái luồng điện.
Không phải. Mới trật à. Có một cái chữ thầy xài nãy giờ, thầy lập đi lập lại 2-3 lần. Nó có cái gì? Cái từ trường tốt.
À, từ trường tốt.
Nghe bắt không kịp không?
Dạ.
Thầy nói có cái từ trường tốt.
Từ trường là cái gì bảo?
Thì trường là cái luồng điển trong chấn động ở trong người mình, nó kêu bằng từ trường. Là cái sân magnetic của mình á.
À, cảm ơn bảo.
Rồi cái luồng điển từ bi là thầy nói chuyện gì, cái đó chuyện khác à. Thầy nói bước qua luồng điển từ bi là tại không có nói tới cái trực giác nữa, mình hay nói chuyện khác. Chuyện gì? Ông nói 2-3 chuyện trong này, thành ra mình phải phân ra cái chuyện nào ông nói chuyện nào, đừng có nhập lại nha. Khi mà ông nói tới luồng điển từ bi là ông đang nói chuyện gì? Ông qua đề tài khác rồi đó. Vậy hỏi ông có một câu mà ông qua, ông giảng 2-3 đề tài phải coi chừng á.
Luồng điển từ bi.
Tại sao ông nói luồng điển từ bi trong này? Luồng điển từ bi của ai?
Thầy nói luồng điển từ bi của chư Phật. Khi mà nói về đạo thì sẽ được cái luồng điển chiếu của chư Phật.
Thì khi nào mình mới được cái luồng điển đó chiếu? Khi mà mình bàn bạc với nhau, mình học hỏi về đạo với nhau á. À, khi nào mình mới được cái luồng điển cái từ bi đó nó chiếu cho mình. À, bây giờ ví dụ mình đang bàn bạc về đạo với nhau, làm sao mà mình để được cái luồng điển từ bi nó chiếu cho mình?
Tại mình hướng chung về bề trên, về Phật, nó chiếu cho mình. Ông thấy mình đương học chung, ông giúp mình, ông chiếu cho mình.
Mình phải hướng về,
mình phải hướng về
cái tâm, mình phải hướng về ông Phật, chư Phật chư tiên, thì lúc đó mình mới được cái luồng điển từ bi đó độ chung cho mình, độ chung tiến chung hành. Luồng điển từ bi thanh tịnh độ cho mình chung tiến chung hành. Đó, khi mà mình hợp lại nhau, mình nói chuyện đạo mà mình hướng về chư Phật, thì cái luồng điển từ bi của chư Phật, luồng điển từ bi thanh tịnh của chư Phật độ cho mình chung tiếng, là mình cùng tiếng với nhau, mình chung hành với nhau, rồi mình mới được cộng hưởng cái luồng điện đó. Cộng hưởng là hưởng chung, không phải một người hưởng, mà tất cả được trong nhóm đều được hưởng, kêu là cộng hưởng. Nghe ở chưa? Thấy hai chuyện trong đó không?
Dạ. Rồi,
bây giờ ôn lại trực giác là cái gì đi, để kỳ sau nói lại cho nó rõ ràng. Hai cái định nghĩa trực giác của ông này ông nói sao? Cái thứ nhất và cái thứ nhì. Quên hả?
Dạ em xin ông quên bảo.
Rồi.
Dạ. Thì nãy giờ tóm đi tóm lại thì thầy cũng nhấn mạnh có hai điều. Cái điều trực giác thứ nhất thì thầy nói là ấy mà mình có chuyện tới mình nhắm mắt ngay trung tâm bộ đầu là mình thấy hiểu liền, hiểu biết liền. Rồi mình giải quyết được tất cả mọi việc.
Ngay trung tâm
cái thứ hai nữa là cũng như thầy nói cái trực giác á, là cũng như mình cái việc việc cho tới cái chuyện đó cũng như mình ôm cái việc đó trong lòng rồi, cho nên mình đã là mình phân giải rất là rõ rệt cái chuyện đó. Đó là cái hai ý vừa rồi thầy cũng nói vậy em hết.
Nhưng mà cái đầu tiên á, thầy nói khi mà cái chuyện gì nó tới với mình á, bất cứ chuyện gì nó tới với mình á, mình nhìn ngay nhắm mắt nhìn ngay trung tâm chân mày, chứ không phải trung tâm bộ đầu nha. Tại vì cái trực giác nó khai mở ngay đó. Thành ra khi mà mình nhìn giữa cái, nhắm mắt nhìn giữa trung tâm chân mày á, là mình thấy mình sẽ phải giải quyết như thế nào. Thì mình không có lo âu nữa. Bất cứ chuyện gì tới mình cũng giải được. Cái thứ nhì thầy giải thích rõ thêm một chút nữa. Là khi mà cái chuyện gì nó tới mình ôm trong lòng á, mà mình thấy cái, mình biết cách phân giải một cách rõ rệt. Phân giải, mình phân nó ra là mình giải nó một cách rõ rệt. Quá giải nó một cách rõ rệt. Như là mình cũng mình thấy rõ cái sự sai lầm của người ta, nhưng mà mình không có nói tới, mình sẽ giúp cho người ta tự thức, tự sửa thôi, chứ mình không có hại họ. Phân giải một cách rõ rệt, mình giải quyết một cách rất là nhẹ nhàng, giúp giải cho cả đôi bên với cái từ trường của mình. Tại vì cái người mà mở được cái trực giác là có cái từ trường tốt, có thể giúp đỡ được cái người khác luôn. Đó, nhớ rõ nha. Thì sao hỏi lại là nói một cách rất là lưu loát ha. Rồi bây giờ sau khi mà mình mở được cái trực giác á, thì mình mở tới cái gì?
Mình mở tới tuệ giác. Tuệ giác là
gì? Tuệ giác mở đâu?
Ở giữa trán.
Ở giữa trán. Rồi bây giờ để nghe cái này coi thầy nói gì.
Theo thứ tự tuệ giác phát triển trước trực giác hay là ngược lại?
Thứ tự là chúng ta tu về pháp lý vô vi thì khai triển trực giác trước, rồi mới đi tới huệ giác. Huệ trực giác mở rồi mới biết đường đi tới sự thanh cao của trời đất, mà hội tụ triền miên thấy càng ngày càng rõ rệt hơn, giải tiến trong từ bi.
Thưa thầy, tuệ giác có khác huệ giác hay không?
Tuệ giác, trí tuệ, có trí mới có tuệ, rồi mới hiểu được. Chúng ta dùng trí phục vụ, xây dựng, rồi nó mới thấy có thành quả. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ hơn.
Như vậy có khác với là huệ giác không thầy? Tuệ với huệ có khác nhau?
Trí tuệ.
Còn huệ?
Huệ là trong tự nhiên và hồn nhiên nó phát sáng ra vậy, nó thấy vậy đó. Trong giờ thiền tự nhiên là thấy vậy đó, là huệ. Còn là trí tuệ, phải dùng trí nó mới đi tới tuệ được, nó mới hiểu được.
Nào, này nói là mình phải dùng trí, là cái trí mình nó phải sáng suốt, cái trí mình nó phải gom lại, cái trí mình nó phải gom lại, nó sáng suốt, rồi mình mới đi tới cái tuệ được. Chứ không phải là cái trí thường nha. Cái trí này là về cái trí đạo, nó được gom thanh nhẹ được đó, là mình đã có mở được cái trực giác rồi. Thành ra cái trí mình hướng về thanh cao của trời đất, chứ mình cái trí mình không có nghĩ cái chuyện phàm trần tranh chấp nữa. Cái trí này, cái trí thanh nhẹ từ bi rồi, thành ra nó mới đi tới cái tuệ, nó hướng về cái sự thanh cao của trời đất. Lúc đó cái sự sáng suốt về trời, về nguyên lý của trời đất, về đạo nó hiểu nhiều, nó kêu là trí tuệ, chứ không phải là cái trí phàm. Mà cái trí này nó muốn mở là cái mình đã mở được cái trực giác rồi, mình cũng đã gom được một phần sáng suốt rồi, cái trí mình nó càng ngày nó càng sáng hơn, mình hướng về sự thanh cao của trời đất, mình mới mở được cái trí tuệ. Rồi lúc đó mình mới chỉ dùng cái trí để phục vụ và xây dựng thôi. Lúc đó là chỉ biết thương yêu giúp đỡ mọi người thôi. Nghe không? Thành ra đi tới cái trí tuệ. Rồi trí tuệ khai thông pháp pháp an. Thì lúc nào mà cái trí tuệ của mình á, được khai thông, được khai mở rồi đó, thì cái luồng điển của mình á, pháp là cái khứ giả. Khứ giả là cái luồng điển nó xuất đi. Cái luồng điển mà nó xuất càng ngày nó càng xuất lên cao hơn. Thành ra càng ngày mình càng đạt được an hơn. Mình không có còn bị động loạn nữa. cái pháp của cái trí tuệ, cái luồng điển của mình nó xuất đi, mà nó cũng có thể giúp đỡ những người khác nữa. Thành ra càng ngày mình càng được an hơn, thông cảm đường tu tự dứt khoát. Dũng đó mình hiểu con đường tu sửa tiến về nguồn cội nó như thế nào rồi, mình sáng suốt rồi, mình thấy rõ con đường đi rồi, thông cảm mình hiểu được con đường đi nó phải đi như thế nào rồi, mình tự mình dứt khoát rồi, cái chuyện gì không cần thiết là mình bỏ hết. Là càng ngày mình càng dứt khoát, mình đi lên. Những cái gì không cần thiết, nặng trược là bỏ hết. Chân tâm hành triển, nhận pháp an. Thì cái chân tâm là cái phần hồn sáng suốt mà nó xuất ra được rồi đó. Nó càng hành, nó càng phát triển. Nó nhận được cái pháp an. Thì như nãy mình có nói đó, mình lên trên, mình nhận được cái pháp khác, mình tu tiếp là cái pháp an nhàn. Thấy không? Cái pháp nãy mình nói là cái pháp an nhàn, pháp gì nữa? An nhàn, hòa cảm, thương yêu, thăng tiến. Đó, mình sẽ nhận cái pháp đó. Cái pháp an là cái pháp đó. Cái pháp an nhàn, mình chỉ nhận cái pháp đó, mình giữ cái sự an nhàn đó, hòa cảm đó, thương yêu đó, mà mình tiến hóa thôi, không cần cái pháp gì khác hết. Chân tâm hành triển, nhận pháp an. Đinh Sĩ Hằng. Đó, cái bài này cũng là cao chứ không phải là thấp. Đạt tới trình độ của ông Phật rồi. Rồi, câu thứ nhất. Hỏi, muốn được phước thì phải làm sao? Đáp, thưa, muốn được phước thì phải tu khai triển điển quang, tiến tới quân bình thì mới nhận được phước của thanh quang ban chiếu. Trí tâm minh mẫn gọi là phước, không thể tính trước được. Nhưng mọi sự trong cuộc sống sẽ được may mắn nhiều hơn. Kể, tâm tu khai triển tự quy hướng, có không không vẫn biết ơn, quy một tình đời không dính dấp, sửa mình tiến hóa chí không sờn. Ở đây thầy nói muốn nghe nói cái phước là cái phước về đạo á. Thưa, muốn được phước thì phải tu khai triển điển quang, tiến tới quân bình mới nhận được phước của thanh quang ban chiếu. Là chỉ có ông Phật ông mới tiến tới cái sự quân bình, ông mới nhận được cái thanh quang ban chiếu. Trí tâm minh mẫn gọi là phước, thì lúc đó cái trí tâm ông lúc nào cũng sáng suốt hết á. Thì gọi cái đó là phước, chứ không phải là có tiền có bạc gọi là phước. Cái phước này là cái phước về đạo, mà chỉ có ông Phật ông mới được cái phước này. Là tại nhờ ông tu cho tới quân bình, ông nhận được cái sự thanh quang ban chiếu cho ông là ông nhận được liền. Thì cái đầu óc ông sáng suốt, cái đó gọi là phước. Chứ không phải tiền của là thước, không phải là may mắn cái chuyện tạm ở đời gọi là phước. Mà cái trí tâm minh mẫn mới gọi là phước. Không thể tính trước được, nhưng mọi sự trong cuộc sống sẽ được may mắn nhiều hơn. Khi mà ông có được cái này á, thì tự nhiên những cái chuyện mà ở thế gian á, trong cuộc sống ổng á, thì ổng gặp nhiều cái sự may mắn nó tới sau. Nhưng mà cái gốc á, là do cái trí tâm minh mẫn á, mới gọi là phước. Thì cái trí tâm minh mẫn á, thì mình đâu có làm bậy, thì mình ở cái tầng giới thanh nhẹ thì mình đâu có rước cái trượt mà nó hút trượt. Thành ra mình sẽ được hưởng những cái sự thanh nhẹ nó đến với mình. Tại mình ở cái giới thanh mà, mình đâu có dạy gì mình đi xuống cái giới trượt nữa. Khi mà cái trí tâm minh mẫn á, là con người nó luôn luôn nó hướng thượng, luôn luôn nó hướng về trời Phật, luôn luôn hướng về cái sự hòa đồng, cứu độ và thương yêu, thì đương nhiên cái sự may mắn nó sẽ nhiều hơn. Cái đó là cái luật tự nhiên nó như vậy, trượt hút trượt mà thanh hòa thanh là vậy đó. Là nhờ cái trí tâm minh mẫn, cái đó là cái gốc của cái phước. Còn nếu mà mình không biết á, mình cứ hướng trượt tranh chấp hơn thua rồi đó, là cái đó mình rước họa chứ mình không có được phước. Mình thấy mình lấy giật được tiền của người ta, nhưng mà rốt cuộc mình không có được phước, mà mình sẽ lãnh quả vào thân. Mình quan trọng là cái trí tâm minh mẫn mới gọi là phước. Cái đó là cái gốc gác của cái phước. Tâm tu khai triển tự quy hướng. Tâm mình là tu, mình khai triển, mình tự trở về. Có không phong, vẫn biết ơn. Mình không có màng cái chuyện thế gian nữa. có không không cũng sao. Thì lúc đó mình vẫn biết ơn ông trời đang giáo dục mình trong cái sự có không không. Thành ra mình không có ôm chuyện đời nữa, không có ôm vật chất, không có ôm chuyện đời nữa. Quy một tình đời không dám dính dấp, là mình trở về cái bên trên thì cái tình đời của mình không còn dính dấp nữa. Mình đã quy nhất rồi thì mình không có bị dính dấp, cái tình đời nó không có lôi cuốn mình nữa. Những cái sự động loạn tạm bỡ của đời nó không có lôi cuốn mình nữa, không có dính dấp nữa. Sửa mình tiến hóa, chí không sờn, thì lúc đó chỉ lo sửa mình tiến hóa thôi, không có lo chuyện thế gian nữa. Cái chí không có bao giờ sờn, không có bao giờ mà yếu ớt hay thay đổi. Vì đó thì nó muốn được cái phước thực sự là phải sống trong cái sự thanh nhẹ, không có dính dấp tình đời nữa, có cũng được không cũng được, không có lo chuyện đời nữa. Câu hỏi thứ hai, làm sao hiểu được thực chất của chính mình? Đáp: thưa, muốn hiểu được thực chất của chính mình thì phải hành pháp đứng đắn, tiến tới thanh tịnh, sẽ thấy nguyên lai bổn tánh của chính mình tốt xấu ra sao thì mới sửa tiến được. Biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần, tức là có yên tịnh, có sáng suốt thì mới thấy được khả năng của chính mình mà tu tiến. Kệ thích tâm giải tỏa ưu phiền tiến, quy một tình trời sống mới yên, cơ cấu trời xanh quy lại một, thanh bình tươi tốt tự mình xuyên. Đó, làm sao hiểu được thực chất của chính mình? Thưa, muốn hiểu được thực chất của chính mình thì phải hành pháp đứng đắn, tiến tới thanh tịnh. Mình phải tiến tới thanh tịnh thì mình mới thấy được cái nguyên lai bổn tánh của chính mình tốt xấu ra sao. Mình thấy được cái thực chất của mình, cái gốc gác của cái luồng điển thật của mình nó như thế nào, gốc nó như thế nào, nó có những cái gì xấu, những cái gì sai, những cái gì tốt. Mình thấy rõ cái thực chất của nó, không có che đậy một cái gì hết á, thì lúc đó mình mới sửa tiến được. Thì lúc đó khi mà mình thấy rõ như vậy mình mới sửa cho nó tốt được. Còn khi mà mình chưa có sáng suốt, mình chưa có thấy rõ được, mình khó sửa lắm. Mình chỉ sửa những cái mà cái tật xấu lớn ở bên ngoài thôi, chứ như mình chưa có sửa được cái bản chất nguyên lai của mình, cái thực chất của mình chưa có sửa được. Biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần, tức là có yên tĩnh, có sáng suốt thì mới thấy được cái khả năng của chính mình mà tu tiến. Nó biển cho lặng là khi mà mình thiền định tất cả đều phẳng lặng đó, thì cái minh châu mới phát, cái mô ni châu nó mới xuất phát. Lòng cho riêng mới gọi là thần. Lòng cho riêng là khi mà mình xuất ra khỏi cái bản thể này, nó kêu là lòng cho riêng. Lúc đó là mình sáng suốt mới gọi là thần. Thần là sự sáng suốt. Lòng cho riêng là cái lòng mà nó xuất ra khỏi bản thể, là kêu là lòng cho riêng, gọi là thần. Lúc đó là mình sáng suốt, là có yên tĩnh, là có sáng suốt. Khi mà cái biển cho lặng đó, thì tự nhiên mình có sáng suốt, lại cái lòng mình nó đi ra rồi, thì mới thấy được khả năng của chính mình mà tu tiến. Lúc đó mình thấy rõ, mình nhìn lại, mình thấy rõ cái bản chất thiệt của mình như thế nào, mà mình sửa để mình tu tiến hơn nữa. Kệ thích tâm giải tỏa ưu phiền tiến. Khi mà mình thức tâm rồi đó, mình giải tỏa được cái gì mà ưu lo như phiền bực bội trong người, mình giải hết, mình chỉ tiến thôi. Quy một tình trời sống mới yên, mình trở về với tình trời thì lúc đó mình sống yên, không còn động loạn nữa. Cơ cấu trời xanh quy lại một, cơ cấu trời xanh là trong cái tiểu thiên địa này nó quy nhất rồi đó, quy lại một, thanh bình tươi tốt tự mình xuyên. Thì lúc đó mình sống trong cái cảnh thanh bình tươi tốt, tự mình vượt qua tất cả những cái trở ngại, tự mình xuyên qua hết. Câu hỏi số 3, làm sao thiền lâu được? Đáp: thưa, luồng điển trung tâm bộ đầu rút mạnh chừng nào thì chứng minh bộ đầu thông triển càng cao, càng ngồi được lâu. Thường trực rút như vậy 24/24, tức là lúc nào cũng tỉnh táo và an thiền, lên cao nhìn thấy rất rõ ràng, tự cảm thấy thế gian không có gì khó cả. Kệ vạn linh chung tiến lại chung hòa, lý trí phân minh lại thiết tha, đời đạo song tu đồng dứt khoát, bình tâm thanh tịnh chuyển gần xa. Khi mà luồng điển trung tâm bộ đầu rút mạnh á, rút mạnh mà nó rút nhẹ nha, nó rút rất là nhẹ mà rất là mạnh, thì chứng minh bộ đầu thông triển càng cao thì chứng minh cái độ bộ đầu của mình nó đã khai mở và nó thông rồi đó. Thì lúc đó mình ngồi được lâu. Mấy người mà đã rút như vậy thì ngồi 3 tiếng đồng hồ hay là 5 tiếng đồng hồ mới cảm giác như là mới ngồi có 15 phút à. Nhưng mà thiệt ra ngồi lâu lắm rồi, tại nó quá nhẹ đi. Không có còn cảm giác cái sự nặng trược của cái thể xác này nữa. Cho nên mình ngồi lâu mà mình tưởng như là mới ngồi đây thôi, mà nó đã mấy tiếng đồng hồ rồi. Mà nếu mà trong ngày mà nó thúc thường trực như vậy 24/24 á, thì lúc nào phần hồn cũng tỉnh táo, sáng suốt và an thiền. Thì lúc đó đi tới cái thiền giác rồi đó. Thiền giác là 24/24, cái bộ đầu nó rút mà lúc nào cũng là thiền. Lên cao nhìn thấy rõ ràng thì xuất ra rồi á. Lên cao nhìn thấy rất rõ ràng, tự cảm thấy thế gian không có gì khó cả. Khi mà mình ra khỏi cái thể xác này rồi, mình đứng mình nhìn lại thì mình thấy rõ ràng hết rồi đó. Cái gì thật, cái gì giả, cái gì tạm, cái gì trường cũ, mình thấy rõ. Thì mình thấy thế gian đâu có gì khó đâu. Mình biết cái gì cần phải làm và cái chuyện gì không nên làm. Thì rất là quá dễ rồi. Cái người mà thiền được như vậy là cái người đã thoát rồi. Vạn linh chung tiến lại chung hòa. Thì đó, vạn linh ở bên trong thì nó đã chung tiến, nó chung hòa với mình để nó tiến lên. Lý trí phân minh lại thiết tha. Lúc đó cái lý trí mình phân ra cái diện gì nó cũng sáng suốt hết. Đời đạo sống tu đồng dứt khoát. Một mặt sống ở đời, một mặt sống ở đạo. Nhưng mà tất cả bên trong thì đều đồng dứt khoát, không có dính líu chuyện đời nữa. Bình tâm thanh tịnh chuyển gần xa. Lúc đó cái tâm lúc nào cũng thanh tịnh. Ai chuyện gì gần xa mình cũng có thể chuyển tới được, giúp đỡ được. Thì cũng nói tới ông Phật nữa rồi. Hỏi tu chân là tu làm sao? Đó, thưa, tu chân là bằng lòng sửa chữa sự sai lầm của chính mình. Phát triển phần hồn hướng về thanh tịnh mới gọi là tu chân. Chứ không phải mặc nhiều quần áo đạo mới gọi là tu. Tu sửa bên trong thì mới thật là tu. Tu bên ngoài tạo sống song mê và ảo mộng. Lúc chết phần hồn vẫn bơ vơ. Kể khai thông trí tuệ giải muôn bề, thức giác chân hồn chẳng có quê, tiến bộ do mình xuyên tiến bước, khổ hành thanh tịnh chẳng có mê. Đó, cái người tu chân, cái tu chân này mình cũng có học trong mấy bài trước rồi. Ở đây là một trong những cái trả lời của thầy về tu chân. Tu chân là bằng lòng sửa chữa sự sai lầm của chính mình. Cái đó là cái gốc, tu là phải sửa cái sự sai lầm của mình đó. Cho là cái gốc của người tu, chứ không phải là mấy chuyện khác. Mấy cái chuyện khác là chuyện bề ngoài không có đáng kể. Phát triển phần hồn hướng về thanh tịnh mà tu gọi là chân. Tu sửa sự sai lầm của mình để phát triển phần hồn tiến về thanh tịnh mà tu, cái đó mới là tu chân. Còn tu mà mặc lo tu quần tu áo là lo kiểu mẫu ở bên ngoài, có chức vị, có quần áo, có đạo, áo đạo, đủ thứ hết trơn là cái đó là tu bên ngoài, tu biểu diễn. Không phải là tu chân, người tu chân không có biểu diễn, không có làm cho người khác, không có cho người khác thấy mình là tu, tại mình tu bên trong mà, đâu có cần cho người khác biết là mình là người tu. Đâu cần phải có chức vị phải có áo mão à, nghĩa là chức nào phải có cái áo kiểu đó. Mình không cần cái đó, người tu chân là không cần mấy cái bề ngoài, quay về bên trong tu cho phần hồn sửa được sự sai lầm cũng chính mình, trở về với phần hồn thanh tịnh. Cái đó là người tu chân. Còn tu mà tu bề ngoài cho người khác biết mình là tu, thấy tôi ngồi đó, tôi quay phim, tôi chụp hình, tôi tu, rồi làm kiểu chụp hình đó, không phải người tu. Mình dòm là mình biết rồi. Tạo sống sông mê, cái người mà lo chuyện bên ngoài là tạo sống sông mê và ảo mộng, rồi đó. Tưởng là mình tu, tạo sống sông mê, càng mê thêm cái chuyện bên ngoài. Thì lúc chết phần hồn vẫn bơ vơ, tại đâu có được tiến hóa đâu, đâu có sửa mình, đâu có trở về thanh tịnh đâu mà tiến hóa. Thì lúc đó vẫn còn bơ vơ là phải đi xuống địa ngục. Khai thông trí tuệ giải muôn bề, nãy mình nói khai thông trí tuệ rồi mình hiểu rồi đó, cái sự sáng suốt vô cùng đó. Thì giải muôn bề, chuyện gì nó tới mình cũng giải được hết. Thức giác chân hồn chẳng có quê, thức giác cái phần hồn mình đã thức giác đó, mình không còn quê mà không hiểu biết gì. tiến bộ do mình siêng tiến bước, thì tất cả là do mình đó. Mình càng ngày siêng năng thì mình càng tiến lên nữa. Khổ hành thanh tịnh chẳng có mê, mình lo khổ hành điêu luyện thanh tịnh thì không có bị mê trần nữa, không có bị mê lầm nữa. Câu số 5 hỏi: muốn nhận sự ban chiếu của đại thanh tịnh thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn nhận được sự ban chiếu của đại thanh tịnh thì phải hành đúng pháp, khứ trược lưu thanh thì sẽ thăng hoa tốt đẹp và sẽ có cơ hội nhập với luồng điển đại bi thanh tịnh mà thực tình tu tiến, sẽ không còn sự phiền muộn xoáy quấy nữa. Kệ: thanh tâm tự đạt sống an nhiên, cảm thức trần gian chỉ có phiền, lợi dụng không thành sanh động loạn, khó hành khó tiến khó an yên. Sự ban chiếu của đại thanh tịnh là của ông trời á, của thượng đế. Muốn nhận được cái sự quan chiếu của đại thanh tịnh thì phải hành đúng pháp, khứ trược lưu thanh thì sẽ thăng hoa tốt đẹp và sẽ có cơ hội hội nhập với luồng điển đại bi thanh tịnh mà thực tình tu tiến. Đó, tu mà đến nỗi mà hòa được với cái luồng điển của ông trời thanh tịnh mà thực hành tu tiến là chỉ có ông thầy mình đó. Thì lúc đó đâu còn phiền muộn xoáy quấy nữa, thanh tâm tự đạt sống an nhiên, cảm thức trần gian chỉ có phiền, lợi dụng không thành sanh loạn động, khó hành khó tiến khó an yên. Câu hỏi số 6: muốn được dân chủ thì phải làm sao? Thưa, muốn được dân chủ thì phải tu cải tiến tâm thức, dứt lòng tham thì mới thấy rõ phần hồn là chủ của thể xác, lòng cho riêng mới gọi là thần. Minh mẫn và sáng suốt, không ăn bậy và nói bậy, thực thi nghiêm chỉnh từ đời cũng như đạo, sức khỏe và tâm linh quân bình tự đạt thì mới tạo được hạnh đức tốt. Dân trời Phật mà tu, vị trí tâm linh phát triển rõ rệt, làm chủ được chính mình, nhiên hậu mới gắn liền với xã hội quần sanh chung tiến trong sự an vui và thanh tịnh. Tự mình giải quyết, tự mình minh, phát triển chân tâm tự sửa mình, xã hội cộng đồng chung phát triển bền lâu vững chắc, rõ hành trình. Ai muốn giải câu này không? Có ai muốn giải câu đó không? Thưa, muốn được dân chủ thì phải tu cải tiến tâm thức mới dứt lòng tham, thì mới thấy rõ phần hồn là chủ thể xác, lòng cho riêng mới gọi là thần. Thì lúc đó mình, cái lòng của mình nó riêng mới gọi là thần, là mình sáng suốt, minh mẫn và sáng suốt, không ăn bậy và nói bậy. Tại sao thầy nói mình không ăn bậy và nói bậy? Nói bậy thì hiểu rồi phải không? Mà tại sao không ăn bậy luôn nữa? Tại sao vậy? Tại sao thầy nói mình không được ăn bậy là vậy? Tại sao thầy nói mình không được ăn bậy vậy? Ai biết tại sao thầy nói mình không được ăn bậy không? Cái ăn uống nó có liên quan gì đến cái việc tu hành không?
Dạ có.
Nó liên quan chỗ nào? Nó liên quan chỗ nào với cái việc tu hành, cái việc ăn uống?
Nếu mình ăn bậy là mình ăn đồ trược nhiều quá, làm sao mà nó mình thanh hoa được, mình nó bị kéo xuống.
À, mình ăn đồ nặng trược là một chuyện ha, mà mình ăn nhiều á là cũng là một cái vấn đề nữa, chứ không phải là ăn đồ nặng trược không. Thành ra nó hai thứ, vừa ăn đồ nặng trược mà vừa ăn nhiều đó. Thành ra thầy nói mình ăn nhiều hơn tu là vậy á. Mình ăn nhiều hơn tu là mình lo mình ăn nhiều, mình rước cái sự trần trược vô nhiều, mình giải không có bao nhiêu hết á. Mình giải đâu có được bao nhiêu. Thành ra thầy nói mình ăn nhiều hơn tu là vậy á. Còn ăn bậy á, là ăn đồ nặng trược vô á, làm cho mình á trần trược á, mà mình giải không có nhiều á, thì mình khó có tìm lại được cái sự quân bình sáng suốt lắm. Nên ăn bậy, nói bậy á, thì mình giấy động cái thần kinh của mình làm cho mình động loạn trần trược. Thực thi nghiêm chỉnh từ đời cũng như đạo, trong đời cũng như đạo, mình phải tu cho nó đàng hoàng, từ đời lẫn đạo. ban ngày cũng như ban đêm, là trong đời cũng như trong đạo, tất cả là đều phải nghiêm chỉnh. Sức khỏe và tâm linh, lo cho sức khỏe trước rồi tâm linh nó mới phát triển. Quân bình tự đạt thì mới tạo được cái hành đức tốt, dân trời Phật mà tu. Vị trí tâm linh phát triển rõ rệt, làm chủ được chính mình. Đó, làm chủ được chính mình đâu phải dễ. Đó, mình trở lại nắm lại cái chủ quyền đâu phải dễ, phải trật tự, thanh tịnh. Thì lúc đó mới làm chủ được chính mình, thì phải quay về lo sắp xếp trật tự bên trong mình, không có lo chuyện tập hoạch, lo chuyện người khác. Nhiên hậu mới gắn liền với xã hội quần sanh chung tiến trong sự an vui và thanh tịnh. Thì khi mà mình đã trở về với cái chủ quyền của mình rồi đó, mình sống một cách dân chủ, thì lúc đó mình mới hòa hợp được chung tiến với quần sanh trong sự an vui và thanh tịnh. Kể tự mình giải quyết, tự mình minh, phát triển chân tâm, tự sửa mình. Xã hội cộng đồng chung phát triển bền lâu vững chắc, rõ hành trình. Tự mình giải quyết, tự mình minh. Mình tự mình giải quyết và tự mình thấy mình sáng suốt, phát triển chân tâm, tự sửa mình. Phát triển cái chân tâm trong trung tim bộ đầu của mình được đó, thì mình sáng suốt rồi đó, mình mới sửa mình được. Còn mình chưa có sáng suốt, mình đâu có thấy mình đâu mà mình sửa. Xã hội cộng đồng chung phát triển bền lâu vững chắc, rõ hành trình. Câu số 7, Phật Pháp Tăng là sao? Thưa, Phật là tâm không thanh nhẹ, Pháp là khứ trượt lưu, thanh hành tiến không ngừng nghỉ, Tăng là quán thông lấy chính mình, thực hành tu tiến. Thì mỗi đêm mình thực hành ở trong mấy cái nguyện á, để tự xin nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật là sao? Quy Phật là sao? Là trở về với sự thanh nhẹ. Quy Pháp là mượn cái Pháp khứ trượt lưu thanh. Quy Tăng là quán thông lấy chính mình, thực hiện, thực hành mà tu tiến. Giải tỏa nghiệp tâm, giải nỗi phiền. Tâm không thanh nhẹ, tự mình xuyên, tình đời như đạo không ôm bận, thực hiện khai tâm chẳng có phiền. Giải tỏa nghiệp tâm, giải nỗi phiền là những cái gì mà trong tâm của mình đó, làm cho mình phiền não, bận rộn đó, là phải giải hết, mới giải tỏa được cái nghiệp tâm. Tâm không thanh nhẹ, tự mình xuyên, thì lúc đó mình, khi mà mình giải hết những cái sự phiền ưu trong cái tâm mình đó, thì cái tâm mình nó trở về tâm không. Không có ôm lấy một bất cứ một cái chuyện gì ở thế gian thì nó mới thanh nhẹ được. Thì tự mình xuyên, mình vượt qua những cái trở ngại. Tình đời như đạo không ôm bận, là tình đời là cái chuyện đời cũng như chuyện đạo, không có chuyện gì mà mình phải ôm bận. Cái chuyện đời là tạm, mình không cần ôm đó. Nó tạm, nó tới rồi nó đi, nó có không không kệ nó, không có ôm đó. Như đạo, đạo là tự nhiên và hồn nhiên, tự nhiên nó đến. Thì không có gì phải lo, không có gì mà phải ôm, mà phải cho mình bận rộn. Không có bận rộn nữa. Thực hiện khai tâm chẳng có phiền. Thì lúc đó mình lo khai cái tâm, cái hồn của mình thôi. Không có ôm cái sự phiền não nữa. Trong tự nhiên và hồn nhiên, ôm cái tâm mình mà khai triển nó thôi. Không có ôm sự phiền não nữa. Con người ta khổ nhất, mà nó làm mình chậm tiến nhất là những cái sự phiền ưu. Trong ngày thế nào cũng có chuyện phiền, có chuyện lo. Thì những cái đó nó làm cho mình chậm tiến lắm. Mình làm sao mình giải được hết những cái đó. Tâm mình lúc nào không có chuyện gì lo, mà không có chuyện gì buồn. Thì lúc đó cái tâm nó nhẹ, tâm không thì nó mới thanh nhẹ, nó mới tiến được. Rồi, hồi tuần rồi tôi có gửi cho các bạn cái bản địa lý Bắc Trạch. Thì có bạn đạo hỏi cái cách sử dụng như thế nào thì sẵn ở đây thì sẽ nói luôn. Cái địa lý Bắc Trạch tôi tuần rồi có gửi vào nhóm á. Thế giới đại đâu. Anh Cường có muốn hỏi không? Lấy cái trường hợp của anh ra đi.
Dạ, em là 1965 mà không biết cung cấn hay cung tấn gì mà cái hướng của em là hướng đông nam.
Bây giờ anh sinh năm mấy?
1965.
1965 ha, để tôi coi coi. Thì bây giờ nếu mà mình coi về địa lý bát trạch á, là nó có 8 cái cung.
Dạ.
Trong về địa lý nó có cái 8 cái cung, để tôi nói 8 cái cung đó nha.
Dạ.
Cái cung đó là cung Đoài, cung Càn, cung Khảm,
dạ,
cung Chấn, cung Cần, cung Tôn, cung Ly, cung Khôn. Nó là 8 cái cung ở trong, nói về coi về cái địa lý á, là nó có mỗi người á, là thuộc về một cái cung. À, mỗi người của mình nó sinh ra, nó có ngày có giờ á, nó thuộc về cái cung nào, mình là nam hay nữ á, thì nó có cái cung hết. Mỗi cái cung á, nó có một cái hướng nhất định của nó ha. Thì bây giờ á, mình có cái bảng dưới này thì nó sẽ cho biết mình á, thuộc cái cung nào, cung Càn hay cung Cấn ha. Thì 1965 á, nếu mà 1965 mà nam á, 1965 là nam á, ất tỵ là cung Cấn.
Yeah.
Của anh Cường là cung Cấn.
Yeah.
Sau lần cung Cấn thì bây giờ mình xuống dưới cái bảng tuất ở dưới á, cái bảng cuối cùng á, thì nó sẽ có cái bảng về hướng xấu và hướng tốt. Thì cái coi cái của cái cung Cấn. Cung Cấn ấy, hướng xấu á, cái bảng đầu tiên á, cái cung Cấn là cái cột thứ ba đó, cung Cấn là cái bốn cái hướng xấu của cái cung Cấn là bắc, hướng bắc nó thuộc về ngũ quỷ, hướng đông á nó thuộc về lục sát, hướng nam á nó thuộc về hoại hại, còn cái đông nam nó thuộc về tuyệt mạng. Nghe không? Nên là bốn cái hướng đó thì bốn cái hướng xấu của cái cung Cấn. Rồi bốn cái hướng tốt của cung Cấn là bốn cái hướng còn lại là Tây Bắc, là Thiên Ý, hướng Tây là Phục Đức, hướng Tây Nam là Sinh Khí, và cái Đông Bắc là Phục Quy. Thiệt ra trong bốn hướng này hướng nào cũng được, là tại vì nó là hướng tốt.
Yeah.
Mình nên tránh những cái nè, Bắc nè, hướng Đông nè, hướng Nam nè, và hướng Đông Nam. Cái phần của anh là tránh bốn cái đó là được rồi. Mà bây giờ muốn coi cái hướng nhà của mình á, thì mình đứng ngay cái cửa mà mình đi vô ra hàng ngày đó, mình đứng ở trong nhà đó, mình nhìn ra thì mình coi cái hướng đó là hướng nào, lấy cái địa bàn coi nó mới chính xác nha, đừng coi theo mặt trời nha. Thì cái hướng nhà của anh là hướng nào?
Hướng em là hướng Đông Nam.
Đông Nam vậy nó cũng là hướng xấu á.
Dạ.
Anh ở nhà hay là ở chung cư?
Dạ em ở nhà quê mà cất có hầu cất là xây đồ gạch thừa ấy rồi ngói đồ luôn á. Là xây
nó có cái cửa nào khác không hay là chỉ có một cửa đó?
Có một cửa đó.
Có một cửa vô hả?
Dạ.
Có một cửa vô à, là cái hướng đó nó, nếu mà nói về địa lý thì nó cũng không hợp với anh.
Dạ. Giờ xây kiên cố hết rồi, bây giờ sao có hầu theo cái hướng của ông cái nhà cũ á, của bà già ở đó, ông già ở rồi xong rồi em xây ra lại là theo cái hướng đó luôn, chứ không có coi hướng của em luôn.
Nhà anh có đất không?
Dạ còn đất.
Còn đất thì mình có thể sửa cái cửa lại được chứ. Thì nếu mà anh muốn anh cũng có thể sửa cái cửa được, tại anh ở nhà nó khác, còn mấy người ở chung cư rồi chịu thua.
Dạ.
Ở nhà thì mình có thể mình bẻ cái cửa nó xây thêm chút khúc ở ngoài nữa, mình bẻ cái cửa nó về hướng khác cũng được.
Dạ.
Rồi. Rồi các bạn có gì thắc mắc nữa không?
Cảm ơn anh Bảo. Anh Bảo giờ anh Bảo chỉ dẫn mới hiểu được, biết được. Mình còn chưa có tu hành mà thoát được ngũ hành, thành thử mình còn trong ngũ hành nó cũng còn lấn cấn đó, nhưng mà đó mình ráng cố gắng, bây giờ sửa được, sửa được mà ráng tu mình giải chứ giờ sao.
Nếu sửa được thì mình đỡ hơn, còn nếu mà không sửa được thì mình phải chịu.
Dạ 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 dạ. Cảm ơn.
Nếu mà không sửa được thì phải chịu.
Dạ.
Phải chịu những cái hậu quả đó.
Dạ.
Nó cộng, cộng thêm, nó cộng thêm cái nghiệp của mình đó.
Dạ.
Như mấy
thôi.
Hả?
Cũng lục đục lắm, vợ chồng đồ con cái nó cũng lục đục.
À, tại vì nó không hợp hướng.
Dạ, dạ, dạ. Dạ.
Nó hợp hướng thì nó sẽ gây cho mình rắc rối lắm, mình cũng tu không được.
Dạ.
Cho nên rồi đó mà tôi tính mua cái nhà mà nó không có đúng hướng, thầy cũng khuyên không nên mua.
Dạ.
Tại vì nó sẽ làm cho mình khó chịu. Nhiều khi mấy người mà ở cái hướng ngũ quỷ ấy, là nhiều khi nó bị ma quỷ nó phá nhập luôn á.
Dạ.
Chứ không phải chơi đâu á. Ngũ hành này nó cũng dữ lắm mà, chứ không phải chơi đâu.
Dạ, mình tu đâu có được lọt, được thoát được ngũ hành. Còn nằm trong.
Mình nằm ở trong là mình phải chịu hậu quả của nó.
Dạ, dạ. Dạ.
Có nhiều người mà mua mới, hai vợ chồng mới sống yên ổn, mới mua cái nhà mới, nó khác hướng á.
Dạ.
Năm sau có phải ly dị. Xong,
dạ,
xong không được rồi. Quậy quá chịu nổi.
Hai đứa con em cũng mới cứ việc cũng ở trong cái nhà đây rồi, bắt đầu có được đứa con mới có mấy tháng kia, hai với chồng nó cũng ly dị đó, bỏ đứa con lại cho ông nội bà nội nuôi.
Đó là cái nghiệp của anh đó.
Dạ.
Rồi
học cáo biết không, em là học kia cũng đi sát sanh hại vật nhiều quá lắm, rồi xong em mới quay đầu lại em ăn chay trường ở đây là coi như là 10 năm, nhưng mà em gặp cái pháp này là được 3 năm đó.
Bây giờ phải ráng tu để chuộc lại cái tội đó, chứ sát sanh hại vật là cái tội nặng lắm á.
Dạ. Chúng ta có hậu đó, em làm sát sanh hại vật là thú rừng đó rồi. Là con em nó bệnh có 6 tuổi là nó bệnh, nó là chúng ta rồi em muốn chạy chữa đầu này đầu kia, rồi em muốn quay đầu lại ăn chay nó mới hết bệnh đâu Quỳnh ơi.
Bây giờ phải ráng tu dữ lắm, phải ráng niệm Phật nhiều lắm, mà mấy cái dòng nó theo của mình nó cũng mệt lắm.
Dạ.
Phải ráng niệm Phật nhiều đi, ráng tập trung niệm Phật, rảnh lo niệm Phật nhiều đi để giải.
Đó. Bà già em á, ngày nay mà 90 tuổi mà trong 3 năm mà Quỳnh biết ông té 3 lần gãy 3 khúc, giờ nằm chỗ em nuôi đó.
À, anh bảo ơi, em có cái ý này em nêu ra thì để quý anh quý bạn cùng đóng góp. Thì cái vấn đề mà của anh Cường thì hầu đó cái nhỏ em gái đứa thứ tư của em á, thì nó cất trúng cái dây hướng ngũ quỷ á. Còn nhiều cái chuyện không đâu gì đâu mà hai vợ chồng với lộn đến đầu tự giận xếp chết rồi đó. Thì là em lên em thấy em nói thôi bây giờ cái nhà bị gì, thường thường mà ở quê thường thường ưa cất ra đường, che cửa ra đường, cho nên em mới nói thôi bây giờ tạm thời mình sửa lại cái bếp đi, cái em mới coi hướng giùm. Thì em còn không rành lắm nhưng mà em coi được, coi cái hướng được, cái em biểu đổi cái bếp. Thì đổi cái bếp rồi là coi như em thấy trong vòng một tháng là nó giảm trên 50% cái vấn đề cái lộn đó. Nhưng mà sau này là em mới nói thôi bây giờ cái chỗ đó cái nó cũng trục trặc, chứ hai nữa là con cái nó còn nhỏ, cái nó ở đó được, cái em mới kêu về đất nhà em ở, thì em cất cho nó cái hướng hợp với cái hướng là từ khoảng 4 năm nay, 5, 6 năm nay là coi như là nó không phải là không có gây lộn, mà cái tầm suất gây lộn nó chỉ được có 1/10 thôi.
Rồi đúng rồi, vợ chồng nào không gây lộn, vợ chồng nào cũng phải gây lộn. Nhưng mà gây tới độ
nhưng mà
gây tới độ bể là nó nặng lắm á.
Dạ thì nó gây đến đầu chút xíu nữa là chết, em nói vậy cho anh biết á. Mà rồi cái em mới thấy vậy cái rồi là em kêu thôi giờ tạm thời thay cái bếp, bởi vì cái cửa dây ra và đường làm sao xây, không lẽ mình xây lại đằng sau hè. Cái em nói thôi xây cái bếp, thì giờ như trường hợp đó thì đâu à, anh Cường ảnh coi cái hướng tốt dây về cái hướng phục vị hay là thiên ý gì đó, hay là bốn cái hướng tốt đó là hai dây hướng nào cũng được, thì nó chỉ cũng đỡ đi một phần,
chỉ cần nhích qua 1/4 là được rồi.
Dạ. Chứ thường thường ở nhà quê thì nó ưa dây cửa ra đường, đôi khi dây cửa ra đường mà nhà của cha mẹ thì hầu cha mẹ hợp với cha mẹ, giờ mình là con cái mình ở đậu ở luôn thì được không sao, chứ mình đừng có cất riêng thì khác.
Nếu mà có xây được cái cửa khác cũng được, còn nếu xây không được cái cửa khác thì phải sửa cái cửa là chút xíu thôi, cái nhà của mình sửa dễ mà. Nếu mà mình không có muốn tổng nó bên ngoài thì mình sửa trong đó, mình chỉ cần xây cái cửa xéo lên.
Dạ, thì em xin đóng góp. Dạ.
Dạ, thì cái đó thì tùy mỗi người quyết định thôi, chứ có người hồi đó thầy bị cái hướng ngũ quỷ, thầy nói mà không dọn nhà là mai mốt là có chuyện lớn á, hướng ngũ quỷ á. Có cùng băng hồi đó thầy có giảng, nếu mà không nghe thầy là mệt á, thầy biểu phải dọn á. Rồi nếu mà các bạn không có gì hỏi nữa thì chúng ta chấm dứt ở đây.
À mà cái này anh Cường là cái nhà anh ở là hầu đó cha mẹ cất hay là anh cất anh Cường?
Không nghe anh
Bảo. Anh Bảo chào bạn nào.
Anh tiếng rồi.
Cái gì?
Dạ.
Em cất nhưng mà em cất theo cũ của cha mẹ cất không?
Không, nếu anh cha cái nhà của cha mẹ cất dầu cũ hay là mới gì anh cũng để anh ở luôn thì không sao, bị cái đó hầu của cha mẹ. Còn bây giờ nếu anh cắt anh sửa là anh phải sửa cho đúng. Dạ, yeah. Xin hết.
Rồi.
Dạ, dạ.
Rồi. Chào các bạn nha.
Dạ.
Chào anh Bảo nha. Chào tất cả các bạn.
Dạ. Em cũng chào anh Bảo và chào tất cả các bạn.